Chàng rể quyền thế, chương 1039, góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chương 1039, tất cả mọi người đều không ngờ Mộ Phong Châu lại có thái độ cứng rắn như vậy. Thậm chí sẽ không đưa ra mặt mũi của huyền thoại bộ chiến. Giáo chủ Bùi Hạo Nhiên, bạn biết đấy. Người hướng dẫn chính của Bùi Hạo Nhiên luôn có thể trở thành người hướng dẫn chính của 9 bộ phận chiến tranh bất cứ lúc nào nếu anh ta muốn. Và anh ta có thể đảm nhận vị trí trưởng bộ môn chiến tranh trong tương lai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, một người như vậy có tiềm năng vô hạn và chắc chắn là một vị trí cao. Nhưng Mộ Phong Châu không hề ra mặt, điều này không ai ngờ tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhưng mà Bùi Nguyên Minh cũng không tức giận, hai tay vác trên lưng, lạnh lùng nói, vậy thì Mộ Phong Châu có ý muốn xử lý chuyện này một cách vô tư. Mộ Phong Châu nghiêm nghị nói, đương nhiên, chuyện này liên quan quá nhiều, hơn nữa còn liên quan đến thanh danh tuyển thủ quốc gia Đại Lạc của chúng ta. Đương nhiên, thuộc hạ không thể thiên vị bên nào, nếu không, ở trên nhất định sẽ cởi mũ đen của thuộc hạ. Bùi Nguyên Minh nói, vậy điều tra làm sao bây giờ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sự việc đã được kiểm tra, dựa trên những bằng chứng hiện có. Lý do của vấn đề là để tiết kiệm chi phí. Công ty Bạch Vân đã sử dụng cát biển hoàn toàn không được phép trong ngành xây dựng. Hàm lượng muối trong cát biển quá cao và đặc biệt dễ bị ăn mòn. Và lô cát biển mà công ty Bạch Vân sử dụng có tính ăn mòn đặc biệt và chất lượng kém. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chính vì vậy mà lần này mới gây ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Tóm lại, tất cả mọi thứ đều là công ty Bạch Vân, và đó là trách nhiệm của Triệu Tuyết Dương. Tài sản của công ty cần phải được phong tỏa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Trịnh Tuyết Dương, càng ngày bị bắt, ít nhất phải ngồi tù 10 năm. Mộ Phong Châu nghiêm nghị nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mặc dù anh ta biết có một số nghi vấn trong vấn đề này. Nhưng xét từ chứng cứ hiện có, không khó để kết tội. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi nói, đây là lời của đội trưởng Mộ nói về việc xử lý một cách vô tư sao? Vấn đề còn chưa điều tra ra, chuỗi chứng cứ cũng không rõ ràng, anh đã đưa ra kết luận rồi, chữ công bằng ở đâu? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vốn dĩ tôi không nên xen vào chuyện cảnh sát của anh. Nhưng bây giờ xem ra tôi phải xen vào. Bùi Nguyên Minh lạnh giọng nói. Ngay sau đó, anh chậm rãi xoay người, lộ ra bộ mặt thật. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bùm, lúc nhìn rõ khuôn mặt thật của Bùi Nguyên Minh, toàn thân Mộ Phong Châu chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi khó tin. Cuối cùng anh ta cũng biết tại sao mình lại cảm thấy bóng lưng của huấn luyện viên trưởng rất quen thuộc. Bởi vì, anh ta gặp cái này trước bữa tiệc sinh nhật của bà Lão Thanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh ta là con rể Bùi Nguyên Minh của nhà họ Thanh. Anh ta cũng là chồng của Triệu Tuyết Dương, chủ tịch công ty Bạch Vân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chồng của Triệu Tuyết Dương thực sự là huấn luyện viên trưởng huyền thoại của Dương Thành. Vào lúc này, Mộ Phong Châu đờ mồ hôi lạnh, cuối cùng anh ta cũng biết tại sao huấn luyện viên trưởng lại muốn lo chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh ta cũng hiểu tại sao Trung Nam Sơn lại xúc tiến dự án khu nghỉ dưỡng trên núi Bạch Vân. Mọi thứ là do huấn luyện viên trưởng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Điều quan trọng nhất là người đứng đầu Bùi Hạo Nhiên là người có quyền lực và sự giàu có vô song. Làm sao một kẻ như vậy lại phạm phải sai lầm cấp thấp là dùng cát biển làm vật liệu xây dựng để kiếm chút lợi nhuận? Ai đó hãm hại Triệu Tuyết Dương, hãm hại công ty Bạch Vân, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, và những người đã bị bắt, hầu hết họ đều không biết chồng của Triệu Tuyết Dương là ai. Giờ phút này, Mộ Phong Châu trong lòng may mắn, cũng may khi tra hỏi Trịnh Tuyết Dương, anh rất lễ phép, không có lộn xộn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nếu không, e rằng hôm nay chính mình cũng không thể ra khỏi tàng kiếm trại này. đương nhiên phải xử lý sự việc một cách vô tư. Nhưng sự thật phải được tìm ra rõ ràng, để Lôi Tuấn Quang dẫn đội hỗ trợ điều tra, có được không? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Cách chương.